Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Thưa quý vị, năm 2021 quả là một chặng đường dài với nhiều khó khăn từ dịch COVID-19. Trong làn sóng dịch lần thứ tư, Bắc Giang trở thành tâm dịch đầu tiên của cả nước với số ca lây nhiễm lên đến vài nghìn ca. Bốn khu công nghiệp lớn bị dịch xâm nhập, nhiều công nhân dương tính với COVID-19. Các doanh nghiệp phải tạm dừng sản xuất để chống dịch. Công nhân nghỉ làm, thu nhập thay đổi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của biết bao gia đình. Trong bối cảnh đó, tổ chức công đoàn các cấp đã luôn đồng hành chia sẻ với đoàn viên của mình, giúp họ vượt qua khó khăn. Trong câu chuyện chính sách hôm nay, phóng viên chương trình sẽ cùng với một vị khách mời đại diện của Liên đoàn Lao động tỉnh nhìn lại những hoạt động ý nghĩa ấy. Cuối chương trình, trong phần quà tặng giờ thứ 9, mời quý thính giả cùng thưởng thức một số ca khúc mới về Bắc Giang. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Nhịp sống hôm nay.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đã khiến cho nhiều doanh nghiệp gặp sóng gió. Trong giai đoạn tháng 5 đến tháng 7, hoạt động sản xuất tại một số doanh nghiệp bị đứt gãy khi xuất hiện các ca F0 là công nhân. Hàng nghìn công nhân rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn khi phải điều trị hoặc thực hiện cách ly, giãn cách. Tuy nhiên, bằng những quyết sách đúng đắn, linh hoạt kịp thời của tỉnh Bắc Giang đã chiến thắng dịch bệnh, thực hiện thành công mục tiêu kép. Các nhà máy, doanh nghiệp lại dần nhộn nhịp vào ca, công nhân đã đi làm và có cuộc sống ổn định trở lại. Sau đây là phản ánh của phóng viên chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Đối với chị Nguyễn Thị Hồng, phân xưởng 2, công ty may Vietpan Pacific, thì năm 2021, mặc dù dịch bệnh khó khăn, công việc không thuận lợi, nhưng đã khép lại bằng một niềm vui lớn khi chị được Công đoàn thành phố Bắc Giang và Công đoàn công ty hỗ trợ 40 triệu đồng để xây nhà mới thay thế cho ngôi nhà cũ tạm bợ, rột nát. Đã hơn 11 năm gắn bó với doanh nghiệp may Vietpan Pacific, chưa năm nào chị Hồng và các đồng nghiệp vất vả như năm nay khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Có thời điểm doanh nghiệp có F0, chị phải nghỉ việc nửa tháng. Thu nhập suy giảm, cuộc sống rất khó khăn vì cả nhà đều trông vào khoản lương của chị. Song cũng may, doanh nghiệp sau khi khoanh vùng dập dịch đã nhanh chóng đưa công nhân trở lại làm việc. Chị Hồng không những có tiền nuôi con mà còn tích cóp để trả nốt phần nợ động, vay xây dựng nhà. Vất vả nhưng chị rất phấn khởi và có động lực để yên tâm gắn bó với công việc của mình. Chị Hồng nói.
Về hoàn cảnh gia đình tôi khổ lắm. Chồng tôi bị tai nạn, tôi lại ba đứa con, bệnh tật nữa, tôi lại bệnh tật. Tôi rất suy sụp và tôi cảm thấy gặp gục ngã, ngày xưa gục ngã lắm. Nhưng mà được cái là bây giờ tôi nhờ tất cả mọi người, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho gia đình tôi. Tôi cũng cảm thấy khấn khởi và cũng rất mừng. Dịch bệnh đã trải qua rồi, trở lại bình thường, tôi đi làm. Và đi làm này tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để lo cho gia đình.
Còn với chị Hoàng Thị Quế và các công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Bayan Vina, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, nơi từng là ổ dịch thời điểm tháng 7 năm 2021, khi có tới 26 trên tổng số hơn 100 công nhân xét nghiệm dương tính, thì được đi làm ổn định như hiện tại là một niềm vui lớn nhất rồi. Ngoài công việc chuyên môn, với vai trò là chủ tịch công đoàn, chị Quế vừa động viên anh em công nhân tích cực làm việc, vừa tham mưu với ban giám đốc công ty để chăm lo lương thưởng Tết cho anh em phấn khởi. Chị Quế chia sẻ.
Là vai trò của một cán bộ công đoàn thì mình cũng góp phần như là tham gia góp ý với ban lãnh đạo công ty. Ban lãnh đạo công ty cũng hỗ trợ giúp đỡ cán bộ công nhân viên trong công ty. Về phía bên lãnh đạo công đoàn thành phố thì cũng hỗ trợ về kinh tế.
Nhiều công nhân ở các tỉnh cũng đã quay trở lại Bắc Giang, yên tâm gắn bó với công ty. Chị Trần Thị Mến hiện đang làm việc tại xưởng D3, công ty trách nhiệm hữu hạn Lắc Xe, phấn khởi nói.
Tôi là công nhân đến từ tỉnh Thanh Hóa. Sau một thời gian khá dài bị ngưng việc ở công ty, thì tôi nhận thấy là cái tình hình dịch bệnh ở Bắc Giang là đã dần trở nên ổn định, nên là đã quyết định quay trở lại làm việc. Cũng đúng như thế, thì ban phòng chống dịch và ban lãnh đạo công ty đã kiểm soát tình hình dịch bệnh rất là chặt chẽ. Hơn nữa thì lại quan tâm đến đời sống của công nhân và tạo điều kiện cho những cái công nhân ở xa giống như tôi có thể ở nhà ở xã hội, nên rất là thuận tiện.
Bằng sự quyết tâm,
nỗ lực dập dịch, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép của tỉnh Bắc Giang và các doanh nghiệp, hàng nghìn công nhân bị gián đoạn công việc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã được trở lại làm việc. Niềm vui của chị Hồng, chị Quế, chị Mến cũng là niềm vui chung của các công nhân và doanh nghiệp. Sự đồng lòng, nỗ lực vượt khó của họ đã góp phần giúp các doanh nghiệp phục hồi, phát triển vào những tháng cuối năm và tạo đà cho năm tiếp theo.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 qua đi với nhiều khó khăn bởi tác động từ đại dịch COVID-19. Nhiều công nhân lao động mất việc hoặc gián đoạn công việc, ảnh hưởng đến đời sống thu nhập. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, Tổ chức Liên đoàn Lao động các cấp đã có nhiều việc làm sáng tạo, chia sẻ, hỗ trợ công nhân lao động. Trong mục Câu chuyện chính sách đầu tiên của năm 2022, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, để nhìn lại những việc đã thực hiện trong năm qua, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2022. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.
Vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin cảm ơn phóng viên và thính giả nghe đài.
Thưa ông, năm 2021 là một năm mà có nhiều khó khăn bởi đại dịch COVID-19. Vậy ông có thể cho biết là trong một cái năm khó khăn như vậy thì công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi của người lao động được Tổ chức Liên đoàn Lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thực hiện như thế nào ạ?
Năm 2021 thì là năm diễn ra đại hội lần thứ 13 của Đảng, đồng thời cũng là năm thực hiện bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt là năm dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp và đời sống việc làm của công nhân viên chức lao động trong tỉnh. Nên công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động được Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm, xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt cả năm 2021. Ngay từ đầu năm thì Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động, trong đó là tập trung vào dịp Tết Nguyên đán và trong tháng công nhân năm 2021. Thì thông qua các hoạt động như thăm tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, tổ chức các chương trình như chương trình Tết Sum Vầy Kết Nối Yêu Thương, tổ chức chương trình gian hàng dành cho công nhân lao động, tổ chức ăn Tết cho công nhân lao động xa nhà phải cách ly tập trung không về quê ăn Tết. Thì kết quả Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn trong tỉnh đã tặng trên 100.000 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị khuyết tật, bị tai nạn lao động, bị bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán. Khi dịch bệnh, đặc biệt là khi dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư bùng phát trên địa bàn tỉnh từ đầu tháng 5 năm 2021 thì Bắc Giang là tâm dịch của cả nước, công nhân lao động là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất là từ khi tỉnh quyết định tạm dừng hoạt động các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Thì khi đó thì hàng nghìn công nhân lao động trong các khu công nghiệp phải đi cách ly tập trung hoặc phải điều trị ở các cơ sở y tế. Đặc biệt là có khoảng 67.000 công nhân lao động tỉnh ngoài xa nhà ở trong các khu nhà trọ nằm ở trong các vùng bị phong tỏa thuộc địa bàn huyện Việt Yên và một số xã của thành phố Bắc Giang cũng như của huyện Yên Dũng. Vì số công nhân lao động này cũng có nguy cơ thiếu lương thực thực phẩm và các đồ dùng sinh hoạt thiết yếu rất cao. Trước tình hình đó thì với phương châm không để công nhân lao động bị đói hay bị bỏ rơi thì Liên đoàn Lao động tỉnh đã sớm quyết định hỗ trợ công nhân lao động bị F0 với mức 2 triệu đồng một trường hợp và bị F1 với mức 500.000 đồng một trường hợp. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã phối hợp thành lập 29 siêu thị không đồng, thành lập tổ cứu trợ khẩn cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng thời bố trí kinh phí mua lương thực thực phẩm và kêu gọi vận động các nhà hảo tâm ủng hộ lương thực thực phẩm, hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu để cung cấp cho siêu thị không đồng và tổ cứu trợ khẩn cấp.
Trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ của năm 2021, ông có thể cho biết cho quý vị thính giả được biết là cái thuận lợi và cái khó khăn cơ bản mà chúng ta gặp phải.
Thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của năm 2021 thì thuận lợi thì đối với tổ chức công đoàn trong tỉnh thì được tỉnh ủy rồi Ủy ban nhân dân tỉnh, rồi các cấp các ngành, Mặt trận Tổ quốc quan tâm và phối hợp cùng thực hiện, và đặc biệt là sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối với việc chăm lo cho đoàn viên người lao động. Và trong cái khó khăn đấy thì chúng tôi gặp phải đó là cái năm 2021 ấy, là năm dịch bùng phát, Covid bùng phát ở địa bàn tỉnh Bắc Giang mà tập trung chủ yếu vào công nhân lao động. Đây là cái chưa có tiền lệ trong cái công tác chăm lo cho người lao động trong những cái năm gần đây. Do vậy là chúng tôi cũng tìm tòi và rất là tích cực để đề ra các cái biện pháp cũng như kế hoạch để tổ chức chăm lo cho người lao động với phương châm là người lao động, mọi người lao động được chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần, không để người lao động bị thiếu đói, nhất là trong cái thời gian tháng 5 và tháng 6 vừa qua.
Vậy bước sang năm 2022 thì Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang sẽ có những cái kế hoạch như thế nào để tiếp tục làm tốt hơn nữa cái nhiệm vụ chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của người lao động ạ?
Năm 2022 thì chúng tôi dự báo rằng dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp, và đặc biệt là trên đối với công nhân lao động. Khi đó thì nó ảnh hưởng đến cái việc làm cũng như hoạt động của doanh nghiệp cũng như là đời sống của công nhân lao động. Do vậy là năm 2022 thì chúng tôi xác định cái chủ đề của năm là chăm lo việc làm đời sống cho công nhân lao động. Thì với cái chủ đề như vậy thì Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm là chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên người lao động, nhất là các đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó tập trung vào một số cái nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như sau. Thứ nhất là chúng tôi chỉ đạo các cấp công đoàn cơ sở nắm chắc tình hình đoàn viên người lao động trong dịp cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, theo dõi giám sát việc thực hiện chi trả các chế độ tiền lương phụ cấp và các tiền thưởng cho người lao động, và phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động. Thứ hai nữa là tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, trong đó thì quan tâm đến những đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do phải ngừng việc cũng như là người lao động bị giảm thu nhập, chỉ đạo các cấp công đoàn quan tâm tổ chức Tết cho người lao động ở lại các khu nhà trọ không về quê ăn Tết. Đặc biệt là năm nay thì chủ trương của tỉnh cũng như là công đoàn cũng vận động công nhân lao động là ăn Tết tại Bắc Giang, hạn chế về quê ăn Tết, đồng thời là sẵn sàng thực hiện tham gia lao động sản xuất tại doanh nghiệp khi trong cái thời ăn Tết mà khi doanh nghiệp có nhu cầu. Cái thứ ba nữa là trong nhân dịp Tết Nguyên đán này thì Liên đoàn Lao động cũng đã có kế hoạch tổ chức đi thăm một số doanh nghiệp và tặng trên 3.000 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Vâng, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, trong khoảnh khắc đầu năm mới 2022, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ đưa các bạn trở về với không gian yên ả, lấp lánh của dòng sông Thương hiền hòa, đôi bờ đục trong, về với vùng đất Bắc Giang sâu nặng nghĩa tình. Những giai điệu mới về đất và người Bắc Giang sẽ cho chúng ta thêm yêu, thêm tự hào về vùng đất này. Dù trải qua hàng ngàn năm lịch sử, nhưng tình đất, tình người vẫn vẹn nguyên, son sắt, chào đón những bước chân người đi xa trở về. Nhạc sĩ Vũ Thiết, tác giả của Nghe câu quan họ trên cao nguyên, đã có những tâm trạng da diết, khắc khoải khi cảm xúc trôi cùng dòng sông Thương lịch sử. Xa rồi sông Thương ơi, xa rồi người yêu dấu, xa rồi tiếng nhạc rơi, cứ chiều chiều buông lơi. Nhớ dòng như nguyệt, nhớ mẹ già ngóng con đi chiến trận. Ca khúc Xa rồi sông Thương ơi đã ra đời từ đó. Đây là ca khúc trữ tình tràn ngập da diết yêu thương. Nhạc sĩ Vũ Thiết muốn nói thay nỗi niềm hoài niệm của người con đi xa nhớ về quê mẹ Bắc Giang. Mời các bạn thưởng thức bài hát với tiếng hát ca sĩ Đức Dũng.
Con... Xa rồi sông thương ơi, xa rồi người yêu dấu, xa rồi tiếng nhạc rơi, cứ chiều chiều buông lời. Xa rồi sông thương ơi, biết bao giờ trở về, lại được nghe em hát câu quan họ người ơi.
Chương trình âm nhạc và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây xin tạm dừng. Thu Loan
và Hoàng Sơn
xin kính chào và hẹn gặp lại. Say trong câu hát của nhạc sĩ An Hiếu là một câu chuyện tình lãng mạn. Đôi trai gái gặp nhau, yêu nhau qua câu hát quan họ. Nón ba tầm trao nghiêng che mặt người, câu quan họ bay trên triền dốc, hát trao duyên người ơi chớ quên. Gặp nhau rồi chia tay, nhưng khao khát gặp lại vẫn vẹn nguyên tình cảm. Một câu chuyện tình trong sáng và thơ mộng như cổ tích. Giai điệu đẹp, bài hát đẹp. Giai điệu đẹp, bài hát đẹp đầy chất trữ tình. Mời các bạn thưởng thức bài hát Say trong câu hát của nhạc sĩ An Hiếu.
Tầm trao nghiêng che mặt người, câu quan họ bay trên chiến dốc, hát trao duyên người ơi chớ quên. Hát dạ bạn khi nào ta gặp lại, nhấp chén rượu cay môi tứ giá, nắm tay nhau nụ hôn đánh rơi. Em nhẹ bước đi ra từ cô tịch, anh mãi miết lang thang đi tìm, tìm trong mình mang giấc mộng. Em đừng khóc như mưa đầm vài áo, cho nỗi nhớ hóa thành giọt đàn tang tình ca. Không dám trao, mong tình vẹn trao nghiêng che mặt người, câu quan họ bay trên chiến dốc, hát trao duyên
người ơi chớ quên. Hát ra bạn khi nào ta gặp lại, nhấp chén rượu cay môi từ giã, nắm tay nhau nụ hôn đánh rơi. Em nhẹ bước đi ra từ cô tịch, anh mãi miết lang thang đi tìm, tìm trong mênh mang giấc mộng. Em đừng khóc như mưa đầm vai áo, cho nỗi nhớ hóa thành giọt đàn tang tình ca thương. Em là gió bên anh chiều không nắng, anh chỉ biết yêu em một mình, đằng xa bằng ba đứng hàng. Khua vạt nước mai treo bồng bềnh sóng, ta bối rối miếng trầu hẹn thề không dám trao, mong tình vẹn nơi đây bạc xa. Câu hát đi theo lối về kinh bắc đêm xuân ngất ngây, trăng sáng tơ phương yếm tầm trao nghiêng che mặt người, câu quan họ bay trên chiến giống hát trao duyên. Người ơi chớ quên, hát ra bạn khi nào ta gặp lại, nhấp chén rượu cay môi từ giã, nắm tay nhau nụ hôn đánh rơi. Em nhẹ bước đi ra từ cô tịch, anh mãi miết lang thang đi tìm, tìm trong mênh mang giấc mộng. Em đừng khóc như mưa đầm vai áo, cho nỗi nhớ hóa thành giọt đàn tang tình ca đem tặng người thương. Em là gió bên anh chiều không nắng, anh chỉ biết yêu em bằng ba đứng hàng. Khua vạt nước mai treo bồng bềnh sóng, ta bối rối miếng trầu hẹn thề không dám trao, mong tình vẹn nguyên. Anh đến nơi đây bạc xa, câu hát đi theo lối về kinh bắc đêm xuân ngất ngây, trăng sáng tơ phương yếm
với phiêu diêu sơn động. Người nhạc sĩ của Tây Nguyên Nguyễn Cường đã đi từ âm nhạc dân tộc rồi làm mới bằng chất liệu âm nhạc hiện đại, trẻ trung, tươi mới cả giai điệu và ca từ. Ở đó người nghe đã bắt gặp một vùng đất sơn động hoang sơ của Bắc Giang hiện lên thật khỏe khoắn và sinh động, với hiện tượng nghệ thuật đá rất độc đáo, đá đứng, đá ngồi, đá về cặp đôi, thảo nguyên là lơi, đường nường đá nõn, mây kia là Tây Yên Tử, phiêu diêu sơn động. Mời các bạn thưởng thức ca khúc này với tiếng hát Văn Viết Idol.
Em thấy đến từ đâu mà nhiều đến thế, đã đứng đã ngồi đã về cặp đôi, thảo nguyên là nơi đã nường đã nó. Em biết không, đã đến từ đâu mà đẹp đến thế, đã ơi là đã đi phượt mấy ngàn năm, xuân động có gì vui mà đã mãi chơi quyết không chịu về. Sạch trong chơi cho lở đất lòng trời, phiêu diêu sơn đồng thỏa chí tăng bông. Em có vui không khi đất trời ban tặng, tặng lưng lờ mây, tặng trong lành gió, tặng em cho đến thế, đã đứng đã ngồi đã về cặp đôi, thảo nguyên là lơi đã nường đã nó. Em biết không, đã đến từ đâu mà đẹp đến thế, đã ơi là đã đi phượt mấy ngàn năm, sơn động có gì vui mà đã mãi chơi quyết không chịu về. Sạch trong chơi cho lở đất lòng trời, phiêu diêu sơn đồng thỏa chí tăng bông. Em có vui không khi đất trời ban tặng, tặng lưng lờ mây, tặng trong lành gió, tặng em cho anh đó
họ níu chân người về.
Quà tặng giờ thứ 9 đã khép lại chương trình giờ thứ 9 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị.